Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 16 tháng 9, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn với cha Ignacio Hồ Văn Xuân, trưởng ban trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, về công trình trùng tu nhà thờ. Và cuối chương trình sẽ có một radio tâm ca. Bây giờ Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúng ta có thể viết trên cánh cửa các nhà thờ: Chúa Giêsu đón tiếp những người tội lỗi và mời họ đến bàn tiệc của Ngài. Quý thính giả thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên vào trưa Chủ nhật 15 tháng 9, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương quy tụ trước quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa theo Tin Mừng Thánh Luca chương 15, nói về lòng thương xót của Thiên Chúa qua ba dụ ngôn: dụ ngôn con chiên bị mất, dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất và dụ ngôn người cha nhân hậu. Đức Thánh Cha mở đầu bài huấn dụ như sau:
Il Vangelo di oggi inizia con alcuni che criticano Gesù.
Tin mừng hôm nay bắt đầu với việc một số người chỉ trích Chúa Giêsu. Họ thấy Ngài đang ở trong nhóm của những người thu thuế và tội lỗi, và họ nói với thái độ khinh bỉ: ông này đóng tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Thực tế, câu này lại tỏ cho thấy một loan báo tuyệt vời: Chúa Giêsu đón tiếp những người tội lỗi và ăn uống với họ. Đức Thánh Cha giải thích, chính điều này cũng xảy ra với mỗi chúng ta trong Thánh lễ. Chúa Giêsu vui mừng đón chúng ta đến bàn tiệc của Người. Nơi đây, Người dâng mình cho chúng ta. Đây là câu mà chúng ta có thể viết trên cánh cửa của các nhà thờ: Chúa Giêsu đón tiếp những người tội lỗi và mời họ đến bàn tiệc của Ngài. Để đáp lại những người chỉ trích mình, Chúa Giêsu kể ba dụ ngôn tuyệt vời, tỏ cho thấy Chúa yêu thương đặc biệt những người đang cảm thấy xa cách Ngài. Trước hết, Chúa nói, người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Người nào trong các ông? Một người theo lẽ thường thì không làm như vậy. Người đó sẽ làm hai phép tính, và kết quả là hy sinh một để giữ được 99. Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người nhớ rằng, đối với Thiên Chúa, Ngài không chấp nhận như vậy, nghĩa là hy sinh một để được 99. Và để nhấn mạnh tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người, Đức Thánh Cha sử dụng ở ngôi thứ hai số ít. Đối với Chúa, bạn ở trong trái tim của Ngài, mặc dù bạn vẫn chưa biết đến vẻ đẹp tình yêu Ngài. Bạn chưa đón tiếp Chúa Giêsu như là trung tâm của cuộc đời. Bạn không thể chiến thắng tội lỗi. Trong dụ ngôn thứ hai, bạn là đồng xu nhỏ mà Chúa không cam chịu để mất, và Ngài tìm kiếm không ngừng. Chúa muốn nói với bạn rằng, trong mắt Ngài bạn rất quý giá, bạn là duy nhất. Không ai có thể thay thế bạn trong trái tim Thiên Chúa. Và trong dụ ngôn thứ ba, người cha chờ đợi đứa con hoang trở về. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta, không mệt mỏi, không ngã lòng. Bởi vì mỗi chúng ta là người con lại được ôm hôn, đồng tiền được tìm thấy, con chiên được âu yếm và đặt lên vai Ngài. Chúa chờ đợi chúng ta mỗi ngày để chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài. Chúng ta có thể nói, nhưng tôi đã lỗi phạm quá nhiều. Đừng sợ. Chúa yêu bạn và biết rằng chỉ có tình yêu của Ngài mới có thể thay đổi cuộc đời bạn. Tới đây, Đức Thánh Cha cảnh giác tình yêu vô biên của Thiên Chúa có thể bị từ chối. Ngài nói, nhưng tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta là tội nhân, trung tâm của tin mừng có thể bị từ chối. Đây là những gì người con cả trong dụ ngôn đã làm. Trong tâm trí anh, người đã sinh thành ra anh là ông chủ hơn là người cha. Đó cũng là một nguy cơ cho chúng ta. Chúng ta tin vào một vị thần nghiêm khắc hơn là một vị thần thương xót. Một vị thần đánh bại cái ác bằng sức mạnh hơn là sự tha thứ. Không, Chúa cứu chúng ta bằng tình yêu, không phải bằng vũ lực. Ngài không áp đặt. Người con cả không chấp nhận lòng thương xót của cha đã phạm một sai lầm tồi tệ. Anh ta tự nhận mình là công chính và phán xét mọi thứ dựa trên công bằng của mình. Vì vậy, anh ta tức giận với em và trách móc cha mình. Còn thằng con của cha đó nay trở về thì cha lại giết bé béo ăn mừng. Thằng con của cha, anh không gọi là em con mà là thằng con của cha. Chúng ta cũng sai lầm khi chúng ta tin rằng mình công chính, khi nghĩ người xấu là những người khác, còn mình là người tốt. Đừng nghĩ như vậy, vì nếu Thiên Chúa tốt lành không trợ giúp, chúng ta sẽ không biết cách chiến thắng cái ác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, làm cách nào chúng ta có thể đánh bại điều xấu? Đón nhận sự tha thứ của Chúa. Đức Thánh Cha trả lời, điều này xảy ra mỗi khi chúng ta lãnh nhận bí tích giao hòa. Nơi tòa giải tội, chúng ta đón nhận tình yêu Chúa Cha, tình yêu chiến thắng tội lỗi. Tội của chúng ta không còn nữa, Chúa đã quên nó. Không như chúng ta, sau khi nói không có gì, nhưng chúng ta lại nhớ tới điều lầm lỗi và đau khổ vì nó. Không, Chúa xóa bỏ điều xấu làm cho tâm hồn chúng ta trở nên mới và mang lại niềm vui cho chúng ta. Hãy can đảm, đối với Chúa, tội không phải là tiếng nói cuối cùng. Đức Maria, người tháo cỡ những nút thắt cuộc sống, giải thoát chúng ta khát vọng tin vào chính mình và làm cho chúng ta cảm thấy cần phải đến với Chúa, người đang chờ đợi để tha thứ cho chúng ta. Trong tâm tình đó, kính mời quý vị cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnatione coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nosque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe phỏng vấn với cha Ignacio Hồ Văn Xuân, trưởng ban trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn về công trình trùng tu nhà thờ.
Kính thưa quý vị thính giả, hiện tại tôi đang ở tòa giáo mục của Tổng giáo phận Sài Gòn và nhà thờ Đức Bà hiện tại đang ở trong giai đoạn trùng tu. Và chúng tôi có được xin đến một cuộc phỏng vấn với cha Ignacio Hồ Văn Xuân. Con xin chào cha.
Vâng, chào chị.
Cha là tổng đại diện của Tổng giáo phận Sài Gòn và cũng là trưởng ban trùng tu của nhà thờ Đức Bà. Con xin kính chào cha.
Vâng, chào chị.
Dạ. Thưa cha, cái việc trùng tu đó bây giờ trong cái giai đoạn nào rồi?
Vào thứ năm tuần thánh ngày 2 tháng 4 năm 2015 đó, cuối thánh lễ làm phép dầu thì Đức Tổng Phô Lô Bùi Văn Độc đã quyết định trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thiết lập cái ban trùng tu cấp giáo phận và ngài đặt tôi làm trưởng ban. Ngài đưa ra một cái định hướng rất là rõ rệt, phải cố gắng để nhập vật tư từ châu Âu, và nhờ các công ty châu Âu đó thì để họ tư vấn, rồi họ hướng dẫn, họ giúp mình thực hiện cái việc trùng tu theo cái tiêu chuẩn châu Âu. Cái công trình mà mình trùng tu đó thì cái tuổi thọ sẽ kéo dài cho những thế hệ mai sau. Vào tháng 10 năm 2016, tôi đã đi sang Pháp. Đầu tiên là đi xuống chỗ cái công ty VMZing mà họ làm cái tấm kẽm đó, nguyên chất cho hai cái tháp nhọn của nhà thờ nè, đặt máng xối. Ngày hôm sau đó đến công ty Monier, là công ty ngày xưa đã cung cấp cái ngói mặt xây đó, là cái ngói ở trên mái trên cùng của nhà thờ, nay họ vẫn còn hoạt động. Sau đó chúng tôi đến cái công ty Meyer Hansen đặt cái ngói vảy cá cho cái tầng giữa, cái ngói âm dương cho cái mái dưới của nhà thờ, mà cái phía cuối nhà thờ đối diện cái trung tâm Đa Minh đó. Rồi tôi cũng nhờ cha nên đó, liên lạc với cái hãng kính màu mà cách đây 100 mấy năm đó, cha ông của họ đã làm toàn bộ kính màu cho nhà thờ Đức Bà ở thành phố Sartre bên Pháp, và liên lạc với cái hãng chuông Bolle. 1878 thì họ đúc 6 cái chuông cho nhà thờ Đức Bà, mà tới ngày hôm nay vẫn còn đang sử dụng rất tốt. Và đi đến Saint-Maximin để đặt đá cho hai mấy cái thánh giá ở trên cái mái nhà thờ đó.
Cha nói về cái vật tư ấy cha, khi mà cha đi qua bên đó, những cái gạch ngói như vậy thì hiện tại người ta vẫn còn đang sản xuất như vậy, hay là bây giờ khi cha đi đến cha đặt lại thì người ta mới bắt đầu tiếp tục làm lại cho cha cái đó của ngày xưa?
Người ta vẫn đang sản xuất, và sản xuất cung cấp cho nhiều nơi trên thế giới, vì vẫn ở loại đó trùng tu. Rồi thì có những cái tôi đặt riêng cho nhà thờ Đức Bà, thí dụ như ngói âm dương, họ làm khuôn riêng và cho mình đặt riêng cho mình. Và cái công việc trùng tu thì bắt đầu từ tháng 7 năm 2017 với sự tham gia của nhiều công ty. Từ ngày 18 tháng 3 năm 2019, tôi đã đến Ingen Munster ở bên Mỹ để ký hợp đồng với chủ tịch tập đoàn Monument, một cái tập đoàn công giáo rất là nổi tiếng bên châu Âu trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là trùng tu các công trình cổ. Cái tập đoàn này đang trùng tu nhà thờ Đức Bà Tuột Nê ở bên Mỹ, 800 năm tuổi. Rồi tòa thị chính Antwerp và nhà thờ Đức Bà Antwerp. Thì từ này về sau đó, cho tới khi kết thúc cái việc trùng tu, tập đoàn Monument sẽ chịu trách nhiệm chính trong cái công việc trùng tu này. Dự kiến dàn giáo giờ tới đây đầu tháng 11 chúng tôi sẽ lắp ráp. Đầu tháng 12 thì mới bắt đầu gỡ ngói. Còn tháng 6 năm 2020, lắp đặt hai cái thang máy để mà chuẩn bị trùng tu hai cái tháp kẽm ở trên.
Thì cha như là một người phụ trách và theo dõi ngay từ đầu những cái tiến trình của cái công trình này. Xin cha cho biết cảm nhận của cha, những cái cảm nhận đặc biệt là những cảm nhận thiêng liêng trong cái việc trùng tu này.
Khi mà Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đập giao cho tôi cái trọng trách trùng tu nhà thờ Đức Bà, cảm nhận đầu tiên của tôi là cái sự tin tưởng Ngài dành cho tôi. Trong những cái chỗ riêng tư Ngài hay lặp đi lặp lại, tôi hoàn toàn tin tưởng cha, cho nên cha ráng giúp tôi và giúp giáo phận. Cái thứ hai là Đức Hồng Y John Batista Phạm Minh Mẫn, dù Ngài nghỉ hưu nhưng Ngài rất là quan tâm đến chuyện trùng tu. Ngài động viên, Ngài khuyến khích, có những lúc gặp cái này khó khăn thì Ngài an ủi, và tất cả những cái tiền mà những người ân nhân giúp để cho Ngài nghỉ hưu, Ngài giao cho tôi hết để lo trùng tu nhà thờ Đức Bà. Đó là cái thứ nhất. Cái cảm nhận thứ hai là tôi sợ, bởi vì lo âu và cả sợ hãi. Tại sao? Sợ rằng cái công việc nó quá nặng, khả năng mình quá giới hạn, sợ làm phụ lòng tin tưởng của bề trên. Nhưng mà khi mà tôi đã xin Đức Tổng Phaolô cho tôi nghỉ, cho tôi không có chịu trách nhiệm, Ngài nói không. Cha, trước khi mà tôi đặt cha làm trưởng ban, tôi đã hỏi ý kiến một số các cha lớn tuổi, và Đức Hồng Y Ngài nói cha làm được, cho nên cha cứ yên tâm phó thác cho Chúa và Đức Mẹ, thì chúng tôi sẽ gọi là ủng hộ và hỗ trợ cha. Cho nên sau đó thì tôi tìm lại được cái sự bình an và sẽ để mà tiến hành cái việc trùng tu.
Xin cảm ơn cha. Dạ thưa cha, trong cái công việc trùng tu toàn bộ nhà thờ đó thì chắc chắn có những cái sẽ giữ lại nguyên mẫu, có những cái sẽ có những thay đổi. Thưa cha, có những điều nào là nguyên mẫu và điều nào là thay đổi, và độ bền của nó ra sao ạ?
Thế sau khi mà trùng tu xong á, thì gần như cái kiến trúc của nhà thờ giữ nguyên, không có gì thay đổi hết. Đó là cái chỉ thị của bề trên, cái hướng dẫn của bề trên. Nhưng mà có những cái phải thay đổi, thí dụ như tất cả các máy ngói là phải thay vì gì nó mục rồi. Rồi rui mè là phải thay toàn bộ, chỉ gia cường, xà gồ, vỉ kèo thép và hai cái tháp nhọn đó, hai người gọi là hai cái tháp kẽm đó, thì phải thay toàn bộ vì nó mục rồi.
Cha có thể ước lượng được, hay là các chuyên gia có thể ước lượng được độ bền nó ra sao không ạ?
ở bên tập đoàn Monimang đó, thì khi mà tôi trình bày với họ thì họ nói chúng con sẽ cố gắng thực hiện theo cái yêu cầu của tòa tổng giám mục, nhất là cái lời chối của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đập, là sẽ kéo dài cái tuổi thọ của nhà thờ Đức Bà 100 năm nữa.
Thưa cha, về cái việc kinh phí, có lẽ là cái này là ai cũng có thể nhìn thấy được, là kinh phí để mà trùng tu cái này rất lớn.
Vâng.
Và cha có nhiều kinh nghiệm trong cái việc gây quỹ trong các dự án khác rồi, nhưng mà riêng trong cái dự án này thì cha có những cảm nhận nào trong cái việc cảm nhận hay là kinh nghiệm nào trong cái việc gây quỹ trong lần này?
Bắt đầu từ 1 tháng 9 2015 cho tới cuối năm 2016 không có xin, 2017, 2018, 2019 cái chiến dịch bác ái mùa chay đó, xin giúp để trùng tu nhà thờ Đức Bà. Tôi rất là cảm kích, rất là xúc động vì cái tấm lòng quảng đại, cái lòng rộng rãi của người Công giáo Việt Nam mình, của người giáo dân ở tại Sài Gòn này, ở tại thành phố này, và cả những ông bà anh chị em ở nước ngoài nữa. Và đặc biệt nữa đó, có những ông cụ mà ở trong nhà dưỡng lão cũng lấy tiền để gửi, rất là cảm động. Ở đây có những người mặc dù rất là nghèo nhưng mà đi bộ cách đây mười mấy cây số đi lên, con góp 100 ngàn, chơi con nghèo lắm. Và cái đặc biệt nữa là có những người không có đạo đi đến nhà thờ Đức Bà nó chơi, con không có đạo đâu nhưng mà con thích nhà thờ này lắm. Nhiều người như vậy đó, cho nên mình cảm thấy là cái niềm vui, cái sự gọi là đồng thuận ở trong cái việc mà trùng tu này, rất là biết ơn tất cả những ân nhân đã đóng góp cho cái công trình quan trọng này.
Coi như nhà thờ Đức Bà là một phần trong cuộc sống của
đúng. Họ nói chúng con đi đâu, bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng con cũng nhớ về nhà thờ Đức Bà.
Xin cha, một cái nhà thờ thì chắc chắn là phải ở một nơi, và một nơi trong một đất nước. Thì thưa cha, cái về mặt chính quyền đấy cha, có những cái tương quan như thế nào về mặt chính quyền trong cái dự án này?
Trong cái việc trùng tu nhà thờ Đức Bà này, cái về mặt chính quyền đó hoàn toàn ủng hộ cái việc trùng tu nhà thờ Đức Bà và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi. Do đó tôi không gặp bất cứ cái khó khăn nào trong cái việc trùng tu này. Và tôi tin rằng cái điều kiện thuận lợi đó sẽ kéo dài mãi cho tới khi kết thúc cái việc trùng tu.
Con xin cảm ơn cha.
Cảm ơn cha Yên, cảm ơn tất cả thính giả đã lắng nghe.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng trò chuyện với Trần Dung và Trần Đỉnh trong một radio tâm ca về đề tài Nụ cười của má.
Hồng Thủy và Trần Đỉnh chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt. Sau một tuần tạm ngừng vì chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại ba nước Mozambique, Madagascar và Maldives, chúng tôi phải rất là mau mắn trở lại với chuyên mục này vì chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều thư của các bạn từ bốn phương.
Trong số những bức thư gửi về chương trình, có bức thư của bạn Hồ Trang đến từ nước Đức. Bạn ấy chia sẻ tâm tình trong cuộc gặp gỡ với má của mình như thế này. Từ ngày má bệnh, sức khỏe của má giảm sút hẳn. Mỗi lần đến thăm má, tôi lại thấy bức bối trong lòng. Phần thì vì má, phần thì vì mình.
Không biết vì sức khỏe ngày càng kiệt quệ hay tinh thần ngày càng xuống dốc, mà má thường nói những lời giận hờn, trách đời và trách người. Má buồn, những người bên cạnh má cũng chẳng vui nổi. Ba là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ở cái tuổi tròm trèm 80, má nằm một chỗ, ba khó nhọc từng ngày chuẩn bị bữa ăn cho cả hai người. Chuyện bếp núc chưa khi nào là chuyên môn của ba. Thế mà con người ấy, dù vụng về và mệt mỏi, vẫn đang cố gắng từng ngày để những thứ quen thuộc không trở nên xáo trộn.
Phần tôi, mỗi lần lái xe trên quãng đường dài cả tiếng đồng hồ đến thăm ba má, tôi thường cảm thấy mệt mỏi và nhiều khi rất dễ mất bình tĩnh. Mỗi lần mất bình tĩnh như thế, tôi thường không ý thức mình nói gì. Rồi chẳng ít lần, tôi buông ra những lời thật chẳng hay chút nào. Khi hồi tâm nhìn lại, tôi đã nhiều lần hối hận cả ngày và buồn giận mình ngày này qua ngày khác.
Hôm tuần rồi, khi đến thăm ba má, trên đường lái xe, tôi cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ và gìn giữ tôi trong tư tưởng, lời nói và hành động của mình. Có vẻ như tuần này bắt đầu khác hơn một chút rồi đó. Rồi khi vào đến nhà, ngay khi nghe những lời trách móc cuộc sống của má, tôi lại đụng đến sự yếu đuối và khó khăn của mình. Tôi lại nhận thấy sự bất ổn trong lòng.
Nhưng không biết từ lúc nào, trong đầu tôi có một câu kinh thánh rất quen thuộc mà tôi đã nhận được trong khóa linh thao năm trước. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều cha muốn. Câu kinh thánh ấy cứ thúc đẩy, mời gọi và thêm nghị lực để tôi tập kiên nhẫn và phó thác vào Chúa.
Thế là tôi ngồi yên trước má. Tôi gật đầu đồng ý hết những trách móc của má. Tôi chỉ có thể gật đầu. Gật đầu để má nhìn và biết tôi đang ngồi nghe má. Không biết từ lúc nào, Tôi không thấy những câu trách móc của má khiến tôi nặng nề như trước kia nữa.
Rồi khi tình cờ đọc được một câu rất hay trong cuốn sách của tác giả Jacques Philippe, Thánh Kinh vẫn mời gọi chúng ta tin Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự và người có thể mang đến những điều tốt lành cho chúng ta, cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Tôi cảm nhận được và đồng ý với tác giả ngay. Thầm khen sao tác giả này hay thế, nhận ra được tâm tình của mình nhỉ. Đã đôi lần tôi nhận thấy Kinh Thánh giúp tôi tin Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự và trong hoàn cảnh khó khăn mà tôi đang sống. Người cũng mang đến và mời gọi tôi sống những điều tốt lành.
Đúng là chia sẻ của bạn ấy rất là hay. Đúng là khi lòng mình cứng cỏi, những phút ở lại với Chúa và hồi tâm sẽ giúp lòng mình thêm lặng, phải không sơ? Để hiểu được những gì đang diễn ra trong lòng mình và trong lòng những người xung quanh. Và sau khi một ngày nhìn lại ngày sống của mình, chị ấy đã dâng một lời cầu nguyện như thế này.
Lạy Chúa Giêsu kính yêu, con tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúa đã thương gìn giữ và nâng đỡ con hôm qua, cho con được bình an khi ngồi đối diện với má, khi tinh thần má bất ổn, thất vọng, bực bội và la khóc. Chúa đã đến bên con, giúp tinh thần con, ủi an con và gìn giữ con để không bị mất tinh thần theo má. Chúa đã thúc đẩy con ngồi đó, nhẹ nhàng thoa bàn chân, cầm bàn tay má và cảm nhận những bực bội má đang có. Sau hơn một giờ, tinh thần má đã bình tĩnh từ từ. Má im lặng nhìn con và mỉm cười với con. Ngồi nhìn nụ cười của má, con thấy thật hạnh phúc, nhẹ nhàng và tràn đầy niềm vui. Con đã cùng cười chung với má.
Ôi lạy Chúa tình yêu, con cảm tạ hồng ân bao la Chúa đã ban cho con được nhận món quà tuyệt đẹp này. Và khi ngồi viết lại tâm tình này, con thật cảm động. Lạy Chúa con kính yêu, con xin cảm tạ và dâng lên Chúa nụ cười tươi đẹp của má con. Một món quà đơn sơ, chứa cả một tâm tình an vui. Xin mẹ kính yêu gìn giữ má con trong thời gian căn bệnh đang làm mẹ mệt mỏi. Amen.
Và với tất cả những tâm tình ấy, kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Xin Vâng, sáng tác của Mây Trầm, thể hiện bởi Hiền Thục.
Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin ta, hôm qua hôm nay và ngày mai, xin vâng.
Trùng hợp khi ngày hôm qua giáo hội kính Đức Mẹ Sầu Bi, hôm nay với những tâm tình này, ước gì mẹ cũng luôn ở bên bạn Trang và gia đình. Cầu chúc bạn luôn bước theo chân mẹ với những chặng đường trong cuộc đời của mình.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những câu chuyện cuộc đời muốn chia sẻ cho chúng tôi và cho các bạn thính giả bốn phương, xin đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi kèm theo bài hát bạn muốn đề tặng nhé.
Xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email, chắc cái điều này phải nhắc lại nhiều lần lắm, radiotamka@gmail.com, hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần tới trong chương trình Radio Tâm Ca số 11.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.